Xin trân trọng kính chào toàn thể các bạn chị em trong hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi thờ phượng Chúa ở trên màn ảnh. Cảm ơn Chúa, hôm nay quý vị vẫn đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Giờ rằng những hàng ghế thì thưa thớt hơn. Trong tuần vừa qua, tôi có gửi đến cho các bạn chị em trong hội thánh một cái thông báo. Đó là trong Chủ nhật tuần trước, có một anh em trong hội thánh có đi đến đây dự nhóm. Rồi thì khi trở về trong tuần, anh em đó cảm thấy không khỏe, đi test thử Covid thì bị dương tính. Vì vậy mà có cái thông báo gửi ra cho tất cả các con cái của Chúa, để nếu người nào cảm thấy rằng là trong thân thể của mình mà nó có những cái triệu chứng nào đó bất bình thường thì nên đi khám, kẻo e rằng mình có thể bị lây nhiễm mà mình không biết. Chúng ta không biết được những cái việc nó xảy ra từ lúc nào, nhưng mà trong tuần vừa rồi cái thông báo được thông báo thì tôi biết rằng có nhiều người bắt đầu có một cái hoang mang, không biết ai, không biết mình có bị hay không. Một vài người trong tuần qua sống mũi là đặt câu hỏi tôi có bị nhiễm Covid không? Một người cảm thấy ho là đặt câu hỏi tôi có bị Covid không? Có lẽ bình thường quý vị sống mũi, quý vị ho, quý vị nói ồ thời tiết mà. Quý vị nói ồ cái này cảm thường thôi mà, dị ứng mà. Nhưng khi có một người trong chúng ta đến tham dự nhóm mà đã test và thấy rằng là có dương tính thì có lẽ có nhiều người bắt đầu có một sự lo ngại cho những cái nhỏ nhặt của mình đó mà bình thường quý vị có thể không lo ngại. Tại sao? Tại Covid chết người phải không? Thế các ông bạn em, tôi nghĩ rằng nếu hội thánh của chúng ta mà sợ tội lỗi giống như là sợ Covid thì tôi nghĩ rằng những hàng ghế ở tại đây đầy hết người. Và tôi nghĩ rằng Chúa làm nhiều điều kỳ diệu giữa hội thánh của Ngài. Đó là một điều chắc chắn. Nhưng có lẽ chúng ta không sợ tội lỗi bằng sợ Covid chăng? Và Chúa cũng chưa thể làm được những công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta chăng? Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là bình an trong hoạn nạn. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta có thể kinh nghiệm được như thế nào là một sự bình an giữa những cái hoạn nạn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Câu gốc của chúng ta trong sách Roma đoạn 12, câu 12 nói rằng hãy vui mừng ở trong niềm hy vọng, kiên trì ở trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện. Các ông bạn cho em có từng trải những cái điều này trong cuộc sống theo Chúa của mình không? Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này để lời Chúa giúp cho chúng ta nhận biết làm thế nào mỗi chúng ta có thể kinh nghiệm được bình an trong cơn hoạn nạn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời, Đấng đang nắm quyền tế trị ở trên trời cao kia và tất cả mọi diễn biến ở nơi đất thấp này. Đấng đang cầm quyền tế trị trên từng quốc gia và cầm quyền tế trị ở trong từng con người một. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thuộc về Ngài. Và lời Chúa khích lệ cho mỗi chúng con hãy vui mừng ở trong sự hy vọng của mình, nhịn nhục giữa những hoạn nạn và cứ bền lòng cầu nguyện cùng với Cha của chúng con. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con có thể kinh nghiệm được như thế nào là sự bình an ở trong hoạn nạn. Có thể rằng chúng con đã là những người con của Chúa, nhưng mỗi khi một thứ hoạn nạn nào đó xảy ra cho bản thân mình hoặc là cho xã hội chung quanh chúng con thì chúng con đã có những nao lòng sợ hãi bối rối chăng? Xin Chúa ban ơn để lời của Ngài khích lệ cho chúng con tra xét lại lòng tin cậy của chúng con trước mặt Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, ở trong khoảng chừng hơn một tháng qua, chúng tôi có những người thân của mình ở tại Việt Nam. Nhà tôi thì có một người em trai ruột, cả nhà đều bị nhiễm Covid. Hai vợ chồng của một đứa con với đứa cháu nội, rồi năm đứa con nuôi, cả 10 người trong nhà đều bị nhiễm Covid và lần lượt đưa vào ở trong bệnh viện cả. Cả nhà đều cầu nguyện, bà con đều cầu nguyện, chúng tôi cũng cầu nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cho đến ngày hôm nay thì 9 người đã trở về nhà và còn một người, tức là đứa con trai, vẫn còn nằm ở trong bệnh viện. Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại thì hy vọng rằng nay hoặc mai cháu tôi sẽ được trở về nhà. Cũng trong cùng một thời gian này, tôi có một người em họ, người em gái này hai vợ chồng đều bị nhiễm Covid cả và cũng đưa vào trong bệnh viện. gia đình cũng cầu nguyện, thân nhân cũng cầu nguyện, chúng tôi cũng cầu nguyện. 3 tuần trước đây thì em gái của tôi đã được trở về nhà. Dầu rằng trong thân thể thì rất là mệt, lòng cũng rất là buồn lo. Nhưng người chồng thay vì được đưa vào nhà thì đưa vào trong ICU, bởi vì tình trạng càng ngày càng căng thẳng hơn. Và theo ý muốn của Chúa thì trong thứ 2 vừa qua, em rể của chúng tôi đã qua đời về với Chúa. Qua đời ở trong giai đoạn này ở tại Việt Nam là một điều thật là buồn, phải không quý vị? Vì cả quốc gia đều lockdown hết, không được đi ra đường. Vì vậy cho nên khi em của tôi qua đời thì vấn đề chôn cất giao cho nhà nước là người thân yêu mình không có thể được đưa tiễn đến nơi cuối cùng. Người thân yêu mình không có được tự tay lo liệu cái vấn đề tang lễ mà mình yêu thương. Và cái trò mà người ta nói rằng là người ta sẽ gửi về đó, có nhiều người cũng lo lắng không biết trò đó có phải là trò của thân nhân mình không. Bởi vì có quá nhiều người chết, có quá nhiều người đang đi hỏa táng, và không biết rằng trong những cái dịch vụ đó nó có những sự sai sót nào đó không. Điều đó làm cho lòng của những con người lo lắng. Và trong cái chương trình em tôi dự để làm cái lễ phát tang thì có lẽ cũng như nhiều con cái của Chúa đã qua đời ở trong cái giai đoạn này tại Việt Nam, lễ phát tang không được tổ chức để nhóm lại như chúng ta đang nhóm lại tại đây. Họ vẫn phải nhóm trên Zoom ở nhà. Nếu như ở nhà ông mục sư nói rằng thì giờ này thì xin bà đeo tang, thì chiếu qua cái hình của người kia ở nhà đến dạy tự lấy đeo tang. Tôi thấy thật là buồn, bởi vì trong Chúa cái sự nhóm họp ở trong gia đình của người có ta nó đem lại sự yên ủi, nó đem lại sự khích lệ. Nhưng trong một cái hoàn cảnh mà bây giờ cái sự yên ủi bình thường những người con Chúa vẫn có đó thì em tôi cũng không thể có được. Tuy vậy, qua thân nhân, qua những người thân tôi nói chuyện, và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, cả người em đã được về nhà, gần như là cả nhà, với người em đã mất chồng của mình, cả hai người đều có một sự bình an lạ lùng. Sự bình an đó ở đâu mà ra? Nó chỉ có thể đến từ Chúa thôi. Mặc dù cái sự việc nó xảy ra không giống như là cái ý muốn của mình. Dĩ nhiên em của tôi ước muốn rằng là mình khỏe, rồi chồng của mình một vài bữa có thể là cũng khỏe, cũng được về nhà. Nhưng ai có thể biết được những cái diễn tiến xảy ra như thế nào? Không thể biết được. Tuy nhiên cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa cho em tôi cảm thấy được sự bình an ở trong lòng. Vì sao em tôi có được sự bình an? Bởi vì cả hai vợ chồng đều đặt lòng tin nơi Chúa. Tại sao em của nhà tôi 9 người được về, 1 người còn trong bệnh viện vẫn được bình an? Bởi vì cả nhà đặt lòng tin nơi Chúa. Niềm tin nơi Chúa chính là cái nguồn để tạo sự bình an cho những con dân của Đức Chúa Trời giữa cơn hoạn nạn. Vì vậy hôm nay tôi muốn cùng với các bạn xem suy nghĩ đến tâm tình của một người, đó là tiên tri Habacuc. Tiên tri Habacuc sống có lẽ khoảng chừng 600 năm trước công nguyên. Và cuối thế kỷ thứ 7 và đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đó thì Chúa đã cho phép những cái sự việc xảy ra đối với đất nước của người Israel, hay chỉ nói miền Nam, tức là đất nước Juda. Đó là dân tộc Babylon sẽ đến để đóng chiếm đất này. Mặc dù có những tiên tri giả đứng dậy và nói rằng không, việc này không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng tiên tri của Đức Chúa Trời nói rằng dân sự của Chúa sẽ phải bị bắt đi lưu đày. Đây là việc xảy ra ở trong sự cho phép của Chúa. Chính Chúa đã giới lên một vị vua, dầu rằng vị vua này không có lòng tin, đó là vua Nebuchadnezzar. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa dùng con người này như một sự sửa phạt để sửa phạt con dân của Đức Chúa Trời. Họ sẽ phải sống ở trong hoạn nạn. Người Babylon đã chia ra 3 lần đi đến cướp phá dân Juda. Họ đã đập vỡ thành Jerusalem, họ đập vỡ đền thờ ở tại Jerusalem, và họ cướp phá tất cả những mùa màng cây trái. Và họ bắt đi nhiều người qua nước Babylon làm phu tù. Habacuc là người đang đối diện với cái gánh nặng đau đớn đó của dân tộc mình. Và Chúa đã cho ông viết lên những lời tiên tri ở trong sách Habacuc. Dầu sống ở trong một cái hoàn cảnh hoạn nạn, đau đớn vì cái đất nước của mình đang bị kẻ thù đến sỉ nhục, xâm chiếm và tiêu diệt nhiều người. Nhưng mà trong lòng của Habacuc có một sự khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời, rằng là Chúa ơi, Ngài có cái sự giải quyết gì cho hoàn cảnh nó đang xảy ra cho dân tộc của chúng con không? Người Do Thái dĩ nhiên họ không mong đợi điều đó. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời của họ là Đức Chúa Trời có quyền năng sẽ che chở họ, giữ gìn họ không bị tai họa nào. Vì vậy mà những lời tiên tri của những người tiên tri giả, nó làm cho họ cảm thấy thuận lỗ tai. Phải, dân tộc này là dân tộc của Đức Chúa Trời thì không thể có hoạn nạn xảy ra được. Vì vậy khi một tiên tri giả dấy lên nói rằng sẽ không có cái sự kiện bất hại này xảy ra đâu thì mọi người đều tin. Nhưng mà những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì họ biết chắc rằng việc này phải xảy ra, bởi vì việc này được lời Đức Chúa Trời loan báo. Vì vậy họ chỉ ngửa mặt trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Chúa ơi, chúng con sẽ phải làm gì ở trong cái hoàn cảnh này, ở trong tình huống này. Và Habacuc là một vị tiên tri ở trong một cái tâm trạng tương tự như vậy. Ở trong đoạn 2, có một ông nói rằng là tôi đứng nơi vòng tranh của mình để trông đợi cái sự trả lời của Chúa. Tôi đứng nơi vòng tranh, chôn chân nơi đồn lũy để xem tất cả những cái diễn tiến xảy ra đó, xem rằng là Chúa sẽ giải quyết như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ tâm tình của Habacuc thì cũng giống như tâm tình của mỗi người trong chúng ta khi đối diện với hoạn nạn, ngửa mặt để trông chờ nơi Đức Chúa Trời xem Chúa sẽ làm gì. Nhưng có thể sự khác biệt của chúng ta đối với tiên tri Habacuc là cách chúng ta đặt lòng tin. Habacuc cầu nguyện với Chúa ở trong đoạn 3 câu thứ 2 về hoàn cảnh của đất nước mình rằng: Lạy Chúa, con nghe về Ngài, con đã nghe về công việc của Ngài và con kính sợ Chúa. Con xin Chúa bày tỏ công việc của Chúa ở trong thời đại của chúng con. Cái ao ước của Habacuc là muốn thấy Chúa bày tỏ sự giải cứu ngay trong cái thời điểm của ông, để ông thấy rằng thế nào Chúa đuổi kẻ thù Babylon đi, thế nào Chúa vực dân sự Judah của Chúa được thoát ra khỏi cái áp cai trị của kẻ thù nghịch mình. Điều đó có lẽ cũng giống như chúng ta đứng trước những nan đề, chúng ta cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, xin giải cứu chúng con ở những hoàn cảnh này, xin đem chúng con ra khỏi những cái hoạn nạn và những sự thách thức này. Và cái điều mong đợi của tôi và các ông bà anh em là Chúa sẽ làm. Nhưng nếu như Chúa không làm thì sao? Quý vị có cảm thấy đức tin của mình bị xáo trộn không? Mình cảm thấy Chúa không biết có còn linh thiêng nữa không? Mình cảm thấy niềm tin của mình đặt nơi Chúa như vậy có đúng nữa không? Tại sao Chúa im lặng? Nhưng chúng ta nhìn đến cái cách mà Habacuc đặt niềm tin. Habacuc cũng mong đợi rằng là Chúa sẽ làm phép lạ để Chúa giải cứu dân tộc của mình ngay trong cái thời điểm của ông, ngay trong thời đại của ông, để ông có thể thấy được những việc đó. Tuy nhiên, sự trả lời của Chúa cho Habacuc thì rất là khác biệt. Trong sách Habacuc đoạn 3 từ câu 3 trở đi cho đến câu 15, Đức Chúa Trời cho Habacuc thấy một sải tượng về chính mình. Thay vì trả lời cho Habacuc là Ngài cứu dân sự của Ngài không có còn bị người Babylon cai trị nữa, Ngài đuổi họ bằng một cách thức nào đó, thì Chúa lại đặt ở trong lòng của Habacuc một cái sải tượng về chính Đức Chúa Trời. Trong sải tượng đó, ông thấy được cái cách Đức Chúa Trời hiện đến như thế nào. Ông nói rằng là khi Ngài hiện đến thì vinh quang của Ngài rực rỡ, hào quang của Ngài chiếu sáng. Khi Ngài hiện đến đó thì Ngài sai bệnh tật đi trước Ngài, dịch lệ nối gót của Ngài. Có lẽ đó là một điều lạ lùng, cái cách Chúa hiện ra lạ lùng. Trong sự vinh hiển đó, Chúa lại để những cái tai ương như là bệnh tật, dịch lệ lại cùng đi ở trong cái sự hiện diện đó của Ngài. Ông nói rằng, tôi thấy tất cả những kẻ thù nghịch của mình như là người cút sang, họ khổ sở ở trong lều của họ. Những người Madian, họ khổ sở ở trong lều của họ. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến làm cho những kẻ thù nghịch phải đau khổ ở trong lều của họ. Núi đồi cũng phải rung chuyển khi thấy Ngài. Nghĩa là có những cái thiên tai như là động đất phải xảy ra, núi đồi phải rung chuyển, mưa trút xuống ào ào như thác đổ và vực sâu gào thét. cũng có những hiện tượng siêu nhiên như là mặt trời và mặt trăng dừng lại. Đó là những điều mà ông Habakkuk không thể tưởng tượng được. Nhưng Đức Chúa Trời lại cho ông thấy một cái khải tượng về cái cách Đức Chúa Trời hiện ra như vậy. Và trong cơn phẫn nộ đó, Ngài già đạp các dân tộc ở trên thế giới này. Tuy nhiên, trong cái khải tượng của mình, ông thấy một lời hứa của Chúa. Ở trong câu 13 của sách Habakkuk đoạn 3 nói rằng, Ngài ra đi để giải cứu dân mình, đem sự cứu chuộc đến cho những người được Ngài thích giàu. Những người mà Chúa thích giàu, tức là những người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Ngài ra đi để giải cứu cho dân của Ngài, đem sự cứu chuộc đến cho những con người mà Ngài đã lựa chọn. Khi những cái diễn biến này xảy ra, thì ở trong con người của ông Habakkuk có hai cái phản ứng bên ngoài và bên trong khác nhau. Cái phản ứng bên ngoài trong câu 16 như phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói rằng, vừa nghe xong thì toàn thân tôi run rẩy, môi tôi run lập cập, xương cốt tôi rã rời, bước chân tôi đi lảo đảo. Đó là cái phản ứng của thể xác. Nhưng ngược lại, cái phản ứng của tâm linh, cái phản ứng của tâm hồn ông thì ông nói rằng là tôi bình tâm chờ ngày hoạn nạn giáng xuống dân đã xâm chiếm chúng ta. Quý vị thấy hai cái phản ứng này dường như nó trái ngược lắm nha. Trong thân thể vật lý của ông thì ông lại cảm thấy run sợ, nhưng mà trong tâm linh của ông thì ông lại cảm thấy mình hoàn toàn bình an, an nghỉ. Tại sao Habakkuk lại run sợ? Tại vì ông thấy rằng là mình đã thiếu lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Một khi lòng tin của chúng ta đã đặt nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tin một cách hoàn toàn, một cách tuyệt đối về năng quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tâm linh của ông chính vì có đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời cho nên ông cảm thấy bình an. Và trong phần Kinh Thánh của chúng ta ở đây nói rằng là tôi bình tâm chờ ngày hoạn nạn giáng xuống dân xâm chiếm chúng tôi. Trong chỗ phần Kinh Thánh này tôi xin có một cái giải thích cho một số các ông bạn chị em nào nếu dùng bản Kinh Thánh cũ, hoặc là dùng bản Kinh Thánh Hiệu Đính, hoặc là bản Kinh Thánh của mục sư Lê Hoàng Phu, thì quý vị sẽ có một cái ý niệm nó khác đi. Bởi vì trong ba cái bản Kinh Thánh này thì dịch cái phần chỗ này như thế này: con phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn là ngày có dân đến tấn công chúng con. Có nghĩa rằng là ông đang trông chờ một sự hoạn nạn xảy đến cho dân tộc mình, là cái ngày mà dân Babylon đó đến tấn công dân tộc của ông. Đó là cái cách dịch của ba bản Kinh Thánh đó. Tuy nhiên bản Kinh Thánh của chúng ta ở đây, bản Kinh Thánh Công Giáo, bản Kinh Thánh của mục sư Báo và tất cả những bản Kinh Thánh tiếng Anh đều dịch trong cùng một ý nghĩa đúng hơn. Đó là tôi bình an để chờ cái ngày hoạn nạn mà giáng xuống dân xâm chiếm chúng tôi. Cái hoạn nạn mà ông Habakkuk trông chờ không phải là hoạn nạn xảy ra cho dân tộc mình, mà là cái hoạn nạn xảy ra cho kẻ thù đến tấn công mình. Vì vậy nếu quý vị đặt trong ba bản Kinh Thánh dịch kia thì có thể quý vị hiểu cái ý tưởng nó hơi sai. Đó là cái ngày hoạn nạn mà nó xảy đến cho dân tộc mình. Tuy nhiên ở tại đây, người Babylon đã đến tấn công. Người Babylon đã đem một số các con dân của người Juda đi qua để làm phu tù rồi. Trong đó có Daniel, có ba người bạn Hebrew mà Daniel đã ghi lại trong sách của mình. Và họ cũng đã từng cướp bóc, họ đã từng phá đổ thành trì, phá đổ đền thờ và gieo sự kinh sợ ở trong lòng của những người con dân Chúa. Habakkuk đang trông chờ một cách bình an ở trong lòng của mình. Nhiều bản Kinh Thánh dịch cái chỗ này là ông ta im lặng, ông ta an nghỉ khi chờ đợi cái sự hoạn nạn sẽ xảy đến cho kẻ thù của mình trong tương lai. Mặc dù việc đó chưa xảy ra trong hiện tại, trước mắt của Habakkuk, kẻ thù đang ở đây, kẻ thù đang hủy phá dân tộc của mình. Khi ông nói rằng dù cây vả ngưng trổ bông, vườn nho không ra trái, vườn ô liu thắt mùa, ruộng nương không hạt lúa, ràng mất hết chiên dê, chuồng hết sạch bê bò, không phải vì người Juda đang ở trong tình trạng hạn hán không có mưa cho nên không trồng trọt được, không chăn nuôi được. Nhưng những câu kinh thánh này muốn nói lên rằng là tay vả ngân chỗ bông, vườn nho không ra trái, vườn ô liu thất mùa, ruộng nương không hạt lúa, là bởi vì những cái hoa màu mà họ trồng trọt được đó, kẻ thù đã đến và cướp phá hết rồi. Không có dê ở trong ràng, không có bò ở trong chuồng, là bởi vì kẻ thù đến cướp sạch hết rồi. Cái tình trạng mà họ đang đối diện đó, đó là kẻ thù gieo đau thương cho họ, chứ không phải là thiên tai xảy ra và làm cho đất nước ở trong tình trạng không trồng trọt hay là không chăn nuôi được. Cái sự thật mà Habakkuk đang nhìn thấy đó là có một kẻ thù đang đến và gieo những cái sự đau khổ đó cho dân tộc của mình. Tuy nhiên qua sự khải thị của Đức Chúa Trời cho ông nhìn thấy rằng là có thể là giữa những cái hoạn nạn đó Chúa xuất hiện. Mà khi Ngài xuất hiện thì lại có thêm bệnh tật, lại có thêm dịch lệ, lại có những thiên tai khác như là núi đồi rung chuyển, mưa trút ào ào, vực sâu gào thét, hoặc là có những hiện tượng lạ lùng như là mặt trời và mặt trăng có thể dừng lại, và rồi nhiều dân tộc có thể bị càn quét, bị chết đi. Những cái mục đích của sự hiện diện Đức Chúa Trời là gì? Ngài ra đi để giải cứu dân mình. Ngài ra đi để đem lại sự cứu chuộc cho những người mà Ngài đã yêu, những người mà Ngài đã chọn. Thưa quý vị, đây là cái cách để Habakkuk kinh nghiệm được sự bình an, đó là nhận ra được quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng là dầu kẻ thù có đang sống ngay tại đất nước của mình đó, dầu kẻ thù đang làm những cái công việc cướp phá đó, nhưng mà ông tin vào trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ông đã đứng ở nơi vọng canh, chôn chân ở nơi đường lũy, đứng im để chờ xem cái cách Chúa sẽ giải quyết như thế nào. Và Chúa chỉ nói trong lòng của ông, cho ông biết được rằng là Chúa sẽ ra đi để giải cứu dân tộc của Ngài. Và tin cậy vào trong cái quyền tể trị đó của Chúa mà Habakkuk có được sự bình an. Vì có được sự bình an mà ông mới nói ở tại đây là dù cây vả ngưng trổ bông, dù vườn nho không ra trái. Nghĩa là một cái trường hợp nào đó tôi không biết, có thể là những gì có nó cũng có thể còn lại một ít mà cũng có thể là mất sạch. Cơ nghiệp bò chiên mà mình đã có đó có thể là bị cướp một phần, cũng có thể là bị cướp hết. Cho dù xảy ra như thế nào thì tôi vẫn tin rằng có một Đức Chúa Trời đang tể trị trong cái hoàn cảnh đó. Và đó là lý do làm cho Habakkuk được bình an. Nhiều nhân vật ở trong Kinh Thánh đã có những cái kinh nghiệm này. Vua David đã nói rằng dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái kinh nghiệm mà mình đã nối kết được với Đức Chúa Trời, nó làm cho con dân của Đức Chúa Trời sinh an. Cho dù rằng là mình đối diện với cái cách trả lời của Chúa thì nó không giống như mình mong ước. Khi người em họ của tôi bị đau và chồng bị đau đưa vào bệnh viện thì chỉ nghĩ rằng là một thời gian sau khi mình nằm trong bệnh viện đó mình sẽ được trở về. Nhưng không ngờ rằng là chính cái việc đó đã dẫn đến sự ly cách hiện tại. Một người đi, kẻ thì ở. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời. Khi một người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì tất cả những cái diễn tiến xảy ra không theo ý mình vẫn biết rằng là Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi hoàn cảnh. Vậy nên xin Chúa cho tôi và các bạn chị em hãy nhận ra quyền tể trị của Chúa dựa vào trong mối liên hệ quý vị đang có với Chúa ngày hôm nay, để quý vị có thể kinh nghiệm được sự bình an ở những hoạn nạn đang xảy ra với chúng ta, với gia đình chúng ta, với hội thánh của Chúa, hay là với xã hội mà chúng ta đang sống ở tại đây. Điều thứ hai chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là vui, niềm vui ở trong Chúa. Một người con dân Chúa có thể bình an trong hoạn nạn khi người đó nhận ra quyền tể trị của Chúa. Và điều thứ hai đó là người đó vui, niềm vui ở trong Chúa. Habakkuk nói rằng tôi vẫn vui mừng trong Chúa, tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Để cho cuộc sống giải sầu thì có nhiều người họ phải tìm vui qua chén rượu, họ phải tìm vui qua canh bạc. Cũng có những người họ tìm cách để cho cuộc đời của mình vui bằng một cái hobby, một cái sự vui thích nào đó, ví dụ như là đi câu cá, ví dụ như là đi chơi thể thao, hoặc là xem cine, nó có một cái gì đó để làm cho mình được giải trí, để cho mình có thể quên cái nỗi buồn, quên cái nỗi sầu mà mình đang đối diện. Những Phaolô thì khuyên con dân của Đức Chúa Trời là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Ông lặp đi lặp lại điều này, hãy vui mừng đi. Các anh bạn chị em có kinh nghiệm được điều này không? Có nhận được cái lời khuyên này cho bản thân của mình không? Tôi sẽ vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vì sao Phaolô khuyên những lời này cho con dân của Đức Chúa Trời? Bởi vì niềm vui của một người Cơ Đốc, nó là niềm vui phát xuất từ phía trong lòng của họ, chứ nó không phải là niềm vui dựa vào một hoàn cảnh. Một người nào đó họ có thể cảm thấy được hạnh phúc ở trong thế gian này là bởi vì có một cái điều gì đó từ phía bên ngoài đem lại cho họ một cái niềm vui. Ví dụ như một người được lên lương, họ cảm thấy vui. Một người sanh được con trai, họ cảm thấy vui. Một người có con mình thi đậu, họ cảm thấy vui. Có nghĩa là một cái gì đó của hoàn cảnh đem lại cho họ thuận lợi thì họ cảm thấy vui mừng về những điều đó. Nhưng niềm vui của người con Chúa, nó là niềm vui do nơi có một đấng đang ngự ở bên trong mình tạo thành niềm vui của mình. Vì vậy khi một người đã có Chúa trong lòng thì cái niềm vui nó tạo thành từ trong lòng của người đó. Có nhiều điều trong đời sống của tôi và các ông bạn cho ma quỷ đưa đến và nó dập tắt cái niềm vui đáng ra chúng ta phải có. Ma quỷ làm cho chúng ta quên rằng Chúa đang ở đây trong lòng của chúng ta. Nó cứ làm cho chúng ta suy nghĩ Chúa ở trên trời kia kìa. Nhưng quên rằng là không, Chúa đang ở trong lòng, có nghĩa là Chúa đang ở đây với mỗi người trong chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều câu chuyện bày tỏ cho chúng ta thấy về cái niềm vui ở trong Chúa. Nó là năng lực, nó là sức mạnh để giúp cho mọi người có thể vượt qua được những cái gánh nặng, những khó khăn ở trong cuộc sống của mình. Sách Nê-mi bày tỏ cho chúng ta một cái câu chuyện lịch sử của người Giu-đa. Khi mà họ đã bị lưu đày thì Chúa đã cho họ trở về để xây dựng lại thành Jerusalem và xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Ở trong sách Nê-mi đoạn thứ 8, lần đầu tiên họ được nghe lại luật pháp của Chúa. Sau 70 năm họ bị xa cách, họ không còn nghe gì về lời của Đức Chúa Trời hết. Nhưng mà bây giờ thầy tế lễ Ezra đứng lên đọc lời của Chúa cho dân sự nghe thì mọi người đều cảm thấy vui quá và cào nước mắt khóc. Họ khóc òa bởi vì niềm vui được nghe lại lời của Đức Chúa Trời. Ông Nehemi, thầy tế lễ Ezra cũng như là những người Lê-vi mà Chúa đã lựa chọn để khôi phục lại cái sự thờ phượng Chúa giữa dân tộc Giu-đa đã khuyên bảo họ như thế này: xin ông bà anh chị chớ buồn rầu, cũng đừng than khóc, vì hôm nay là một ngày thánh của Chúa. Cái ngày mà họ được nghe lời của Đức Chúa Trời ở đây là một ngày được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và trong ngày biệt riêng cho Chúa đây, họ nên làm cái gì? Thầy tế lễ Ezra nguyên họ như thế này: ông bà anh chị em ơi, đừng khóc nữa. Bây giờ quý vị hãy về nhà của mình đi, ăn uống những vật ngon, vật ngọt đi. Rồi có cái gì mà mình có thể chia sẻ được cho những người mà họ không có, đem những điều đó chia sẻ. Vì hôm nay là ngày thánh của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em đừng sầu thảm. Vì niềm vui ở trong Chúa chính là sức mạnh của tất cả ông bà anh chị em. Dân chúng họ nghe lời khuyên đó, họ trở về, họ ăn, uống trong sự vui mừng. Và họ chia sẻ những điều mình có cho những anh em không có. Và cái niềm vui của họ nó trào dâng. Họ ăn mừng một cách trọng thể bởi vì họ hiểu được những lời tiên dạy này. Trước đó họ khóc. Họ khóc vì họ suy nghĩ lại thân phận của họ, rằng là mình đã bỏ Chúa lâu ngày, không biết Chúa có phạt mình không, không biết Chúa có loại bỏ mình luôn không. Bây giờ mình được trở lại trong sự thờ phượng, mình cảm thấy được khích lệ bằng luật pháp của Đức Chúa Trời đặt ra, nhưng mà rồi không biết liệu Chúa có chấp nhận mình không. Nhưng những người hầu việc Đức Chúa Trời đã cho họ thấy rằng đây là ngày thánh của Chúa. Ngài ban sự cứu chuộc cho những con người mà Ngài đã lựa chọn. Vì vậy anh chị em hãy về, hãy ăn uống vui vẻ và san sẻ cho nhau những điều gì mình có. Họ hiểu được lời đó và họ có thể kinh nghiệm. Ở trong sách Công vụ đoạn 5 bày tỏ cho chúng ta biết về hội thánh ban đầu đối diện với một sự bất hại vì cơ đức tin. Khi các môn đồ của Chúa đã được thánh linh của Ngài đậu lên trên, họ đi ra để giảng dạy lời của Chúa. Cả hội thánh đều có một cái sự thay đổi, đó là họ yêu thích sự nhóm lại hàng ngày. Họ chuyên tâm để giữ những điều mà các sứ đồ đã dạy cho họ. Và họ giúp đỡ cho nhau bằng tình yêu thương. Ai có cái gì, lấy đá đem tiền đó đưa cho các sứ đồ để san sẻ cho những người không có. Họ sống ở trong một cái tinh thần mà thế gian không thể hiểu nổi. Hồi nãy chúng ta hát với nhau một bài hát nói rằng sự bình an mà ta cho đó là sự bình an mà chẳng giống như thế gian cho. The world cannot understand. Thế gian này không thể hiểu được cái mà Đức Chúa Trời dành cho con của Ngài. Và cảm ơn Chúa, những con dân của Chúa trong hội thánh ban đầu, khi mà họ sống trong tinh thần của lời Đức Chúa Trời như vậy đó, thì họ gặp liền một sự bắt bớ. Có một sự chống đối về niềm tin của những người theo Chúa, có một sự chống đối về những sứ đồ đi ra để rao giảng về lời Chúa. Và các sứ đồ đi ra giảng lời Chúa bị bắt, nhốt vào trong tù, đánh đập, không được, không thể rao giảng danh Giê-xu này. Nhưng Kinh Thánh nói rằng là sau khi họ chịu đòn xong thì họ đi ra và lấy làm hớn hở vì mình đã xứng đáng chịu nhục cho danh của Chúa. Có cái niềm vui nào ở trong trần gian nó như vậy không? Xứng đáng để chịu nhục, chịu đánh đòn, chịu tù vì cái danh của Chúa. Mà các sứ đồ họ lấy làm hớn hở về những điều đó. Các nhà khoa học thì nói rằng cái não của chúng ta nó có một cái phản ứng rất là tích cực. Nếu như lòng của chúng ta suy nghĩ đến một cái gì đó vui mừng, hạnh phúc, cái nụ cười của chúng ta nó sẽ tạo thành ở trong chúng ta một cái niềm vui, hạnh phúc mà nó khiến cho não bộ của chúng ta yêu thích cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta có một cái câu nói rằng là một nụ cười thì bằng 10 liều thuốc bổ, là vậy. Cho nên ở trong Kinh Thánh khuyên dạy cho chúng ta, khi Phaolô nói rằng ông bà anh chị em ơi hãy vui mừng đi. Ở trong câu thứ 18 của sách Habacuc đoạn 3, Habacuc nói rằng tôi vẫn vui mừng ở trong Chúa. Cái niềm vui mà ông Habacuc có ở đây, nó là một cái niềm vui ở trong Chúa. Nó do nơi cái sự thiết lập mối quan hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Cái niềm vui này không phải là một điều mới mẻ đối với ông, nhưng đã là một niềm vui mà ông đã được hưởng từ lâu nay. Ông nói rằng tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Có nghĩa rằng cuộc đời của Habacuc có nhiều sự thách thức, nhiều hoạn nạn, nhiều khó khăn. Không phải chỉ là cái khó khăn chung cho dân tộc ở trong thời điểm này. Tuy nhiên ông nói rằng là tôi vẫn hớn hở bởi vì tôi có một mối liên hệ được thiết lập với Chúa của tôi từ trước. Và bây giờ cái niềm vui đó nó vẫn có bởi vì mối liên hệ của tôi với Chúa vẫn đang có. Chính vì kinh nghiệm cái mối liên hệ đó mà Habacuc gọi Đức Chúa Trời là Ngài luôn luôn là đấng giải cứu tôi. David cũng vậy. David cũng có một mối liên hệ đối với Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 23 ông gọi rằng Đức Jehovah là đấng chăn giữ tôi. Xin quý vị lưu ý, có một số người sẽ nói rằng Đức Jehovah là một người chăn. Cũng có người nói rằng Đức Jehovah là đấng chăn. Và David thì nói rằng Đức Jehovah là đấng chăn giữ tôi. Khi nói Đức Jehovah là một người chăn, có nghĩa là chúng ta chỉ hiểu cái điều đó như là một danh xưng, một tên gọi của Chúa. Chúa là cái này, Chúa là cái kia, Chúa là cái nọ, tôi nghe nói như vậy đó. Nhưng mà nó không liên hệ gì với tôi hết. Tôi biết về điều đó nhưng mà nó không liên hệ gì với tôi hết. Và giống như nhiều người ngày hôm nay có thể biết rằng ô Chúa Giê-xu hả, Ngài chịu chết trên thập tự giá, nhưng mà cái chết đó nó không liên hệ gì với họ hết. Một số người gọi rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ, có nghĩa là cái hiểu biết của họ về Chúa bây giờ nó tỏ tường hơn. Tôi hiểu Ngài là một đấng để chăn giữ. Ngài chăn giữ người này, Ngài chăn giữ người kia, tôi đã thấy. Và có lẽ nhiều người ở bên ngoài cũng nghe nói về Chúa Giê-xu giống như vậy. Họ biết rằng Chúa Giê-xu có làm ơn cho ông tín đồ này, Chúa Giê-xu có làm ơn cho bà tín đồ kia. Nhưng mà giữa họ với Chúa vẫn có một sự xa lạ, ngăn cách, không có mối quan hệ gì hết. Nhưng khi một người nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, thì có nghĩa rằng giữa mình đối với Chúa đã có một mối liên hệ. Và đây là cái cách để chúng ta vui, niềm vui ở trong Chúa. David kinh nghiệm Chúa là một đấng chăn giữ mình, có một mối quan hệ riêng tư với mình. Niềm vui chỉ có thật và có mãi khi nào con dân của Chúa nhận ra rằng Jehovah là đấng chăn giữ của tôi. Thưa quý vị, ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Có thể sự hoạn nạn đến vì chúng ta chịu bắt bớ vì cái danh Chúa. Có thể sự hoạn nạn đến vì có cái cuộc sống ở thế gian tội lỗi này, nó dẫn chúng ta đối diện với nhiều nan đề. Tuy nhiên, cho dù chúng ta ở giữa sự hoạn nạn nào, thì chúng ta vẫn có một lời hứa của Chúa rằng hãy bình an, đừng bối rối, bởi vì ta đã thắng thế gian. Ta đã thắng thế gian đó có nghĩa rằng Chúa tể trị trên các hoàn cảnh của hoạn nạn, của nghịch cảnh nó đang xảy ra với những người con của Chúa, và họ sẽ có được bình an ở trong cái hoạn nạn đó. Cho nên ai ở trong Chúa, ai có một quan hệ riêng tư đối với Chúa thì người đó mới có thể có được niềm vui thật. David đã có cái quan hệ riêng tư đó với Chúa, cho nên ông nói rằng là Đức Giê-hô-va là đấng canh giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Khi nói đến tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, nó không có nghĩa rằng tôi muốn cái gì là tôi có được cái đó. Nó không có phải như vậy. Nên chỉ có ý nghĩa rằng tôi cần điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho tôi điều đó. Cái Đức Giê-hô-va chăn giữ đời sống của chúng ta, Ngài không thỏa đáp cái ý muốn của tôi và quý vị, nhưng Ngài thỏa đáp cho cái nhu cầu của tôi và các bạn chị em con. Cho nên chúng ta phải hiểu được làm thế nào chúng ta có được niềm vui nơi Chúa. Khi sự trả lời của Chúa nó không giống như là cái ước muốn của chúng ta, thì chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời Ngài tể trị trên mọi việc, và chúng ta đang có một quan hệ gắn bó với Ngài. Điều đó tạo cho tôi và các bạn chị em được kinh nghiệm sự bình an. Điều thứ ba mà Habacuc đã được bình an, trong câu 19 ông nói rằng Chúa toàn năng là nguồn sức mạnh của tôi, Ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân nai, Ngài dẫn tôi đi trên các đỉnh núi. Habacuc đã không chờ đợi một cái đội ngũ viện binh nào đó của người Ai Cập hay là của người Assyri. Không, ông chỉ công cậy nơi một mình Chúa của mình mà thôi. Và khi đã có Chúa của mình thì có nghĩa rằng tôi đang chờ đợi cái hoạn nạn nó sẽ xảy ra cho dân tộc mà đến xâm chiếm đất nước của tôi. Không biết rằng chừng nào việc đó nó mới xảy ra. Có nghĩa rằng là ngay hiện tại thì chỉ thấy kẻ thù đang xâm chiếm mình thôi, chỉ thấy kẻ thù đang cướp phá đất nước của mình thôi. Nhưng Habacuc không cảm thấy mệt mỏi. Cái lòng tin cậy ở nơi quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho ông không cảm thấy mệt mỏi. Cái niềm hy vọng ở trong Chúa làm cho ông không còn lo sợ. Dầu rằng trước mắt mình vẫn nhìn thấy kẻ thù đó, trước mắt mình những hoa màu và tài sản vẫn bị kẻ thù cướp phá đó, nhưng ông tin cậy vào trong những gì mà lời Chúa đã nói, lời Chúa đã hứa. Tôi và các ông bạn cho em được kêu gọi là dựa trên lời hứa của Chúa, chứ không phải là dựa trên những gì chúng ta giải thích nó ra. Chúng ta được tất cả mọi sự là dựa trên lời hứa của Chúa. Khi nói Chúa là nguồn sức mạnh, niềm hy vọng của người Cơ Đốc chúng ta không dựa vào trong những cái biến chuyển nào đó của hoàn cảnh, mong rằng là cái hoàn cảnh nó trở thành tốt hơn thì chúng ta mới được bình an. Nhưng chúng ta dựa vào lòng thương xót của Chúa dành cho những người mà Ngài đã lựa chọn. Nếu chúng ta đã có niềm tin đó, chúng ta có thể hát mãi rằng tâm linh tôi yên ninh thôi, bình an thôi. Habacuc nói rằng là Ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân của những con hươu na. Thưa quý vị, những loài động vật khác thì nó có một cái loại vũ khí bằng sừng để tấn công. Có những con vật thì có móng vuốt nhọn để tấn công, có răng dữ để tấn công, hoặc là có chân để đá để tấn công kẻ thù. Nhưng loài hươu na thì nó không có vũ khí để tấn công, nó chỉ có chân để tự vệ mà thôi. Khi nó bị hổ báo, khi nó bị những con vật khác tấn công thì nó làm gì? Chạy đi. Và Đức Chúa Trời tạo cho những loài hươu có cái móng của nó là thuộc dạng móng đề. Nó khác với những con sư tử, tức là những con nó có móng rẻ. Những con móng rẻ đó thì nó có những cái ngón chân, cho nên nó có thể bám báu được. Nhưng những con vật nó có móng đề thì nó không có bám báu được. Cho nên cái địa hình để những con hươu được bình an đó phải là những nơi ở nơi đồi núi. Nếu nó bị tấn công thì tại những nơi đồi núi đó nó có thể chạy rất nhanh, không gặp sự nguy hiểm nè. Nhưng mà nếu như những con hươu đó nó tìm đến những cái chỗ như là nước đóng thành băng, hay là đường nhựa như là chúng ta đang trải đường nhựa ở đây, thì nó sẽ không thể chạy nhanh được. Bởi vì cái bản chất của những cái móng đề nó không thể bám vào trong những cái mặt sẵn nó như vậy được. Nhưng nếu nó ở trong cái địa hình mà Chúa đã ban cho nó là đồi núi cao thì nó sẽ được bình an. Và cái bình an mà Habacuc đang nói ở tại đây đó là Ngài làm cho chân tôi giống như là chân của những con hươu mà Ngài dắt đi ở trên những chỗ núi cao. Thưa các anh bạn chị em, đối với những người Cơ Đốc, Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta giày dép để chúng ta có thể được bình an bước đi ở trong thế gian này, đó là gì? Đó là tin lành bình an của Ngài. Đó là cái tiêu chuẩn để những người con của Chúa sống. Khi những người con của Chúa loại bỏ tiêu chuẩn của Chúa, khi những người con của Chúa đã tách rời ra khỏi Chúa, thì lập tức họ rơi vào trong những cái cạm bẫy của ma quỷ mà họ không thể thoát khỏi được. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời đó là nhiều khi cái phương cách của Đức Chúa Trời trả lời nó không giống như sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng thật sự thì Đức Chúa Trời có sự giải cứu cho những người con của Ngài. Sự giải cứu của Đức Chúa Trời không mang tính cách tạm bợ cho một sự kiện xảy ra, nhưng sự giải cứu của Đức Chúa Trời có tính cách đời đời cho một con người thuộc về Chúa. Người em của tôi đã ra đi, nhiều con dân của Đức Chúa Trời, đầy tớ của Đức Chúa Trời đã mất đi vì cớ Covid. Nhưng thưa quý vị, họ còn cái gì không? Họ có tất cả. Họ đang thoát khỏi những đau đớn ở nơi trần gian này, bây giờ nằm yên nghỉ để chờ đợi sự ban thưởng của Đức Chúa Trời. Một thân thể tốt lành, một cơ nghiệp đời đời ở trên trời. Cho nên sự giải thoát của Đức Chúa Trời là nhằm một mục đích tốt hơn cho những người con của Chúa. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một cô giáo tên là Sandina, nhận lời để đi đến dạy cho các em nhỏ ở trong một ngôi làng ở tại Nam Phi. Tại đây đã từng có những người da trắng trước đây đến đó tình nguyện đi dạy học. Nhưng tất cả những thầy cô giáo đều cảm thấy bất lực trước những học sinh ở nơi đây. Cái bản tánh của chúng vẫn còn mang rợ, không có chịu vâng lời. Vì vậy cho nên cô giáo Sandina tới để hướng dẫn cho lớp học này thì đó là một thách thức cho cô. Nhưng ngay từ khi bắt đầu bước vào trong cái lớp học của mình thì cô đã lập ra một cái phương án để làm thế nào dạy học cho các em. Cô nói rằng bây giờ chúng ta sẽ đưa ra những cái quy định. Ví dụ như những em nào mà chọc ghẹo lẫn nhau sẽ khẽ tay 10 roi. Những em nào mà đánh lộn sẽ khẽ tay 15 roi. Những em nào mà ăn cắp đồ của người khác sẽ khẽ tay 20 roi. Cô lập ra những cái quy định như vậy và tất cả các em học sinh đều đồng ý với những cái quy định đó. Tuy nhiên cái bản tánh của tụi nó không vâng lời, nó vẫn cứ tiếp tục sống trong cái lối không vâng lời của nó. Ngay trong ngày hôm sau thì có một đứa trẻ mang tên là Justin. Thằng này nó ăn cắp bánh mì của một đứa và bị bắt quả tang. Và theo như điều mà cô đã quy định với tất cả các học sinh, ăn cắp sẽ bị khẽ 20 roi đánh vào tay. Justin là một thằng cứng đầu, cho nên nó biết là nó ăn cắp, nó bị bắt quả tang, nó chẳng sợ gì hết, nó chìa bàn tay đánh đi. Nó thách thức cô đánh đi. Bởi vì cái bản tính ương ngạnh nó không sợ roi. Nhưng cô giáo Sandina đã làm một điều bất ngờ. Cô nói với cả lớp như thế này: cô là cô giáo của các em mà cô đã không dạy được cho các em, vậy thì chính cô sẽ bị đòn. Cô đưa cái roi đó cho thằng Justin, cô nói rằng đánh cô 20 roi. Thằng Justin nó ngại ngùng, nó đâu có dám đánh, nó khẽ nhẹ nhẹ. Cô nói không phải, cái hình phạt của chúng ta đó là đánh mạnh 20 roi. Thằng Justin nó đánh cô 1 roi, 2 roi, 3 roi. Nó chỉ đánh được có vài roi thôi thì nó phải đả cái roi xuống, ứa nó mắt ra, nó oà khóc và nó bỏ chạy về. Cả lớp đều khóc, cô giáo Selina cũng khóc. Ngày hôm sau thằng Justin nó trở lại, nó xin lỗi cô giáo. Và một không khí của lớp học hoàn toàn thay đổi. Học sinh bây giờ tự nhiên thương yêu nhau. Những cái đứa mà nó cứng đầu bây giờ nó cũng thay đổi cái cách sống của nó và nó trở thành vâng lời. Sandina đã đưa ra một việc khác thường. Trong khi những học sinh suy nghĩ rằng là đứa nào làm sai thì đứa đó sẽ bị phạt. Nhưng chính cô đã chịu phạt thay cho cái đứa làm sai đó. Tôi và các ông bạn cho em là những kẻ cứng đầu đáng bị phạt. Nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu phạt thay cho chúng ta. Đó là cái cách mà Chúa Giê-xu dành cho những người con của Ngài. Vì Ngài đã dành cái cách này cho những người con của Ngài, cho nên Ngài biết rằng là Ngài đem sự cứu chuộc cho những con người được lựa chọn. Chúng ta có thể thấy rằng Chúa không giải quyết theo như cái cách mình suy nghĩ. Nhưng nếu như tôi và các ông bạn chúng ta hiểu về Chúa và có Chúa trong lòng của mình, thì tự động chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an thật. Gần đây có một cái survey của một tổ chức tên là Joshua Fund. Họ đã làm một cái survey và 44% những người Mỹ ở trong cái survey này đi đến một cái kết luận, đó là virus corona và cái hiện tượng về vấn đề kinh tế Mỹ ngày hôm nay đang sụp đổ xuống, đó là một tiếng gọi tỉnh thức của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người dân Mỹ phải trở lại để tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và đây cũng là một dấu hiệu cho sự phán xét hậu đêm. Thưa quý vị, tôi và quý vị có tin điều đó không? Chúng ta nhìn những sự kiện có thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời không? Ta ước rằng mỗi một người trong chúng ta có thể học lấy tinh thần của Habakkuk. Những con người đã thực sự tin cậy vào trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời, những con người có được niềm vui ở trong Chúa và biết Chúa là nguồn sức mạnh của mình, thì họ sẽ vui mừng trong hy vọng, kiên trì trong hoạn nạn và bền lòng mà cầu nguyện. Xin Chúa ban phước của Ngài trên hội thánh của Đức Chúa Trời, trên mỗi cá nhân chúng ta, giữa tất cả những điều mà tôi và các ông bạn cho em có thể đối diện với Ngài hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm bình an ở trong hoạn nạn. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Dù rằng chúng con không thể hiểu được những cái diễn tiến xảy ra bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống của chúng con, đến gia tộc, đến người nhà, đến người thân, người quen của chúng con như thế nào, và cũng không ai trong chúng con có quyền để kiểm soát tất cả những cái hoạn nạn hay là những nghịch cảnh đó. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, có một điều làm cho chúng con kinh nghiệm được bình an khi chúng con đối diện với hoạn nạn, đó là chúng con có Chúa của chúng con. Chính mối liên hệ và lòng tin cậy của chúng con đối với Đức Chúa Trời là điều kiện để giúp cho chúng con nhận biết ra được quyền tể trị của Chúa, vui niềm vui ở trong Chúa và nhận được sức mạnh của Đức Chúa Trời. Nên con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi ông bà anh chị em chúng con ở tại đây. Giờ chúng con đang ở giữa một cái thế giới đầy dẫy những nan đề, và nhiều khi lòng của chúng con cũng có sự xáo trộn. Nhưng xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con đang là những người mà Chúa đã lựa chọn. Chúa đem sự cứu chuộc cho những kẻ mà Ngài đã chọn lựa. Giúp chúng con vui mừng ở trong niềm trông cậy nơi Chúa. Giúp chúng con kiên trì, im lặng để nhìn xem công việc tay Chúa làm giữa những nghịch cảnh hoạn nạn mà mình đang đối diện. Và giúp cho chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Trời để nhận lấy sức mạnh từ nơi Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con vẫn còn được thuộc về Ngài. Xin Chúa ở giữa hội thánh Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.